Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021. Nhà văn Phạm Thành, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù vì tuyên truyền chống nhà nước, nhưng gia đình ông phản đối bản án. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
52 người chết trong một vụ cháy nhà ở Bangladesh. Mỹ cho thêm 14 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Taliban tuyên bố đã kiểm soát hầu hết Afghanistan trong khi Mỹ đang rút quân khỏi nước này.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 9 tháng 7 cấp giấy phép nhập khẩu 5 triệu liều vaccine của Trung Quốc để phục vụ việc phòng chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang tiến hành giãn cách xã hội triệt để trong ít nhất 2 tuần vì các ca lây nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao. Các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ cho biết quyết định cho phép nhập khẩu nói trên được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn để họ nhập khẩu lô vaccine mang tên Verocell của hãng Trung Quốc Sinopharm sản xuất. Cục Quản lý Dược được Thanh Niên và Tuổi Trẻ dẫn lời cho hay, lô vaccine nhập từ Trung Quốc được sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty Dược Sài Gòn chịu trách nhiệm về nguồn gốc chất lượng vaccine nhập khẩu, đảm bảo việc bảo quản vaccine tại các cơ sở bảo quản theo đúng quy định và cũng phải bảo đảm việc sử dụng vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo tường thuật của Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Tin cho hay đơn hàng nhập khẩu đề ngày 1 tháng 7 và có giá trị 1 năm. Tuy nhiên, hai tờ báo không cho biết khi nào số vaccine sẽ thực sự được giao cho công ty nhập khẩu. Việc nhập vaccine Trung Quốc với số lượng lớn diễn ra trùng với thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch của Việt Nam, với số lượng người dương tính với COVID-19 liên tục được phát hiện ở mức cao nhất cả nước, lên đến hàng trăm ca mỗi ngày. Tin tức mới nhất được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam loan ra hồi chiều tối 9 tháng 7 cho hay mới có thêm 2 ca tử vong vì dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh cộng với 3 ca tử vong ở tỉnh Đồng Tháp, nâng tổng số người chết vì dịch ở Việt Nam lên thành 110. Do dịch bệnh, thành phố vốn được xem là đầu tàu kinh tế của Việt Nam với dân số ước tính lên đến khoảng 13 triệu người, bắt đầu áp dụng lệnh giãn cách xã hội triệt để kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Trang thông tin chính phủ cho biết tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.280 điểm phong tỏa. Một ngày trước khi có quyết định nhập vaccine Trung Quốc cho Thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin chính phủ cho biết Thủ tướng Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh hàng ngày với Thành phố Hồ Chí Minh, dành tất cả những gì tốt nhất cho thành phố chống dịch. Vẫn trang Facebook của Chính phủ Trung ương dẫn lời Bộ Y tế cho hay là trong tháng 7 sẽ có 8,7 triệu liều vaccine về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Như VOA đã đưa tin, trong khi có những người Việt Nam tỏ ý không ngần ngại với việc tiêm vaccine Trung Quốc, nhiều người khác lại nghi ngờ, không tin tưởng, không muốn tiêm vaccine nhập từ nước láng giềng phương Bắc. Trên bình diện quốc tế, thời gian qua, các loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc chịu nhiều thông tin bất lợi trên báo chí. Gần đây nhất, hôm 7 tháng 7, Reuters đưa tin rằng trong cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, Singapore không tính những người dân nước này đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc vào bảng thống kê người đã chủng ngừa với lý do là thiếu dữ liệu về mức độ hiệu quả của loại vaccine Trung Quốc. Vẫn Reuters dẫn lại báo chí một nước Đông Nam Á khác là Indonesia cho biết nữ khoa học gia dẫn đầu các cuộc thử nghiệm vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Indonesia, bà Novilia Safri Bhatia, qua đời ngày 7 tháng 7 vì nghi nhiễm COVID-19. Hiện tại, số ca tử vong vì dịch đạt mức kỷ lục tại Indonesia, một trong những nước mà vaccine Sinovac được sử dụng rộng rãi. Một bản tin của CNBC đăng hôm 7 tháng 7 nói rằng trong số 6 nước đã tiêm vaccine rộng rãi nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao, thì 5 nước trong số đó dựa vào vaccine của Trung Quốc, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quần đảo Seychelles, Mông Cổ, Uruguay và Chile. Tại các nước này, có ít nhất 60% dân số đã tiêm một liều. Mông Cổ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và quần đảo Seychelles sử dụng đa số vaccine là loại Sinopharm. Chile và Uruguay chủ yếu tiêm Sinovac, CNBC cho biết.
Hôm 9 tháng 7, Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội chặt chẽ hơn ở nhiều khu vực, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại lớn nhất nước. Cùng lúc, nhà chức trách đặt mục tiêu tiêm ngừa cho hơn 50% người từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm và 70% vào tháng 3 2022, theo hãng tin Reuters. Kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày. Theo đó, người dân chỉ có thể rời khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men hay thực hiện công vụ do nhà chức trách quy định. Việt Nam kể từ cuối tháng 4 phải đối mặt với một số đợt bùng phát mạnh hơn, khiến chính phủ kêu gọi đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Với số ca nhiễm trong một ngày trên 1.000 ca, tăng 4 lần so với tháng trước, chính phủ Việt Nam nay phải tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, vẫn theo Reuters. Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố, tiêm ngừa chống COVID-19 là một biện pháp cần thiết và quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ được triển khai từ tháng 7 2021 tới tháng 4 năm 2022, vẫn theo Bộ Y tế. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022 có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến nay, có khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam. Tại cuộc họp báo của chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong tháng 7 2021, sẽ có khoảng 8,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có dịch. Báo điện tử VN Express đưa tin rằng Bộ đã cấp phép cho một công ty trong nước, công ty dược phẩm thành phố Hồ Chí Minh, nhập khoảng 5 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, trở thành công ty thứ hai được phép mua vaccine COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam nhận được khoảng 6 triệu liều vaccine, hầu hết thông qua cơ chế chia sẻ vaccine COVAX. Đến nay, Việt Nam có gần 4 triệu người đã được tiêm và chỉ có khoảng 250.000 người được tiêm đầy đủ 2 mũi. Theo Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã ghi nhận 21.560 ca nhiễm COVID-19 và 104 ca tử vong.
Cuộc thi đấu thể thao của Đông Nam Á còn được gọi là SEA Games dự kiến được tổ chức ở Việt Nam năm nay cũng trở thành nạn nhân của đại dịch COVID-19 khi Liên đoàn Thể thao của khu vực ra quyết định hoãn và chuyển sang năm 2022, Reuters và nhiều báo trong khu vực loan tin hôm 8 tháng 7. Reuters dẫn một tuyên bố của Hội đồng Olympic Malaysia nói rằng các thành viên Liên đoàn SEA Games khen ngợi các công việc đã được ban tổ chức của Việt Nam thực hiện cho đến nay, nhưng cũng ý thức được về tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay ở trong khu vực Đông Nam Á. Tuyên bố được đưa ra sau khi Liên đoàn họp qua mạng hôm 8 tháng 7. Trang tin Sport Pro Media cho biết rằng tại cuộc họp, 10 trong số 11 thành viên của Liên đoàn đã bỏ phiếu chấp thuận hoãn sự kiện thể thao sang năm sau. Ban đầu, sự kiện này được lên lịch sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm nay. Bản thân đoàn Việt Nam đã bỏ phiếu chống và giải thích rằng họ cần bàn bạc với các quan chức chính phủ trước khi đưa ra quyết định về ngày giờ mới của SEA Games. Trong khi đó, một số đoàn khác đề xuất lịch mới là từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia Tan Sri Noza Zakaria nói sau cuộc họp rằng trong vòng 10 đến 14 ngày tới sẽ có thông tin về ngày giờ mới của SEA Games do nước chủ nhà Việt Nam đề xuất và xác nhận. Để chuẩn bị cho SEA Games gồm 40 bộ môn thi đấu và hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham gia, Việt Nam đã phân bổ khoản ngân sách lên đến 69 triệu đô la. Lần gần đây nhất Việt Nam đăng cai SEA Games là vào năm 2003. Quyết định hoãn SEA Games ở Việt Nam năm nay được đưa ra trong bối cảnh tình hình đại dịch chuyển biến nhanh chóng ở nước chủ nhà này. Trước cuối tháng 4 năm nay, Việt Nam chỉ có 3.000 ca dương tính với COVID-19, nhưng sau đó số ca liên tục tăng vọt, đến nay có tới hơn 26.000 người nhiễm và 110 người tử vong. Chính quyền thủ đô Hà Nội, nơi mà trong kế hoạch ban đầu sẽ là địa điểm thi đấu chính của SEA Games, mới đây tuyên bố tạm dừng vận tải hành khách đến 14 tỉnh, thành phố trong ít nhất 14 ngày kể từ mùng 8 tháng 7 để phòng chống dịch. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đông dân nhất và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, bắt đầu giãn cách xã hội toàn thành phố từ ngày mùng 9 tháng 7, có hiệu lực trong 15 ngày. Trong vài tuần qua, số ca nhiễm ở thành phố này luôn ở mức hàng trăm người mỗi ngày, cao nhất trong cả nước.
Hôm 9 tháng 7, nhà văn Phạm Thành, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình ông Thành phản đối bản án này và nói rằng lẽ ra ông Trọng phải đến phiên tòa để đối chất. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của ông Phạm Thành, nói với VOA sau phiên xử chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sáng ngày 9 tháng 7 mà bà và con gái không được vào phòng xét xử. Bà nói:
"Tôi đòi quyền lợi để tôi được vào, cái công hòa cổng để tôi được vào chỗ khỉ thì họ không cho tôi vào. Đấy, thế cho nên là tôi cũng rất buồn đối với cái chế độ mà người ta lãnh đạo trong các cái hội họp, trong các cái vụ khởi kiện như thế này mà chồng tôi đưa ra xử án mà cuối cùng vợ thì không được vào, con không được vào nhân đành mà vợ không được đảm bảo. Là họ báo là chỉ công khai, thế nhưng mà là như thế này là không cho tôi vào, là kế tín đấy. Còn kết quả của vụ án thì là 5 năm 6 tháng tù cộng với 5 năm là phạm chế."
Nhà văn Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, 69 tuổi, viết blog với tên Bà Đầm Xòe, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thành, viết trên Facebook sau phiên xử rằng chứng cứ buộc tội thân chủ ông do những người thiếu tính chuyên nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội thực hiện, và hơn nữa, các chứng cứ buộc tội này không được làm rõ tại phiên tòa. Theo thông tin từ Facebook của luật sư Hà Huy Sơn, chứng cứ buộc tội ông Thành xoay quanh nội dung tập tài liệu Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, quyển sách chủ yếu viết về cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó nội dung bị cơ quan giám định cáo buộc là tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm cá nhân, và tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý. Luật sư Sơn viết, các tài liệu do bị cáo làm ra chỉ liên quan đến cá nhân Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cáo trạng đã đánh đồng cá nhân với tổ chức. Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đồng nhất với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cáo trạng truy tố bị cáo theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự là không đúng về yếu tố khách thể của tội phạm. Hôm 9 tháng 7, trang Vietnamnet dẫn cáo trạng cho biết nội dung 21 bài viết trong sách Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo và bài phỏng vấn của ông Phạm Thành vào ngày 27 tháng 7, 2019 chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 9 tháng 7 tập trung vào bản án và cáo trạng luận tội ông Phạm Thành, nhưng không đề cập đến ông Nguyễn Phú Trọng như một bên bị hại trong vụ án khi loan tin về phiên tòa này. Bà Nguyễn Thị Nghiêm nêu nhận định với VOA.
Nếu mà đưa ra tòa, đây chỉ là bất đồng chính kiến giữa cá nhân, nếu mà như các nước tự do, thì người dân phê bình, lãnh đạo, đó là điều bình thường. Đối với chế độ cộng sản thì ở Việt Nam thì sẽ đưa chồng tôi vào tù. Ở đây là trong các điều luật cũng có là báo chí tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, không chồng tôi lên tiếng chỉ có là không ngoài mục đích là đưa đất nước phát triển toàn diện hơn. Đấy, và chồng tôi cũng đại diện cho hàng triệu người, không dám nói lời sự thật. Nhưng chồng tôi đã dám đứng ra nói lên những cái sự thật của đảng và nhà nước và tình hoàng. Chồng tôi cũng không có một từ ngữ nào để mà lật đổ chính quyền, đây chỉ là cá nhân là cá nhân. Nhưng đối với ông Trọng thì ông Trọng không ra để ra tòa để mà đối chất với chồng tôi, hoặc là không có đơn kiện, thì tôi nghĩ là chồng tôi không có tội. Ở khi có tội thì người ta phải khởi kiện chứ, và ông Trọng phải ra tòa để mà chất vấn, nhưng ông không có. Đấy, cho nên là cái mức án này tôi muốn các báo đài trong nước và ngoài nước thì lên tiếng trả lại tự do cho chồng tôi. Đây là mức án 4 năm 6 tháng và cộng 6 tháng tù thì là cái mức mà cũng có thể hơi thở, nhưng mà 5 năm quản chế nữa. Đồng thời đối với chồng tôi không phải có một cái hội nhóm băng nhóm nào cả, mà chỉ là làm việc với cá nhân thôi, ít đài viết khách thôi. Mà cái mức án này thì tôi hoàn toàn cũng không nhất trí. Tôi muốn đòi trả tự do cho chồng tôi để làm như vậy. Rồi.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 8 tháng 7 ra thông cáo báo chí từ New York đề nghị chính quyền Việt Nam cần phóng thích ngay lập tức nhà văn bất đồng chính kiến, tiểu thuyết gia Phạm Chí Thành và hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với ông. Ông John Shipton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chỉ ra rằng ông Thành không phạm tội một tội danh rõ ràng nào, có biểu hiện sức khỏe kém và đã bị giam giữ hơn một năm không được trợ giúp pháp lý. Ông Shipton nhấn mạnh trong thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính quyền Việt Nam không có lý do thích đáng để biện hộ cho việc giam giữ ông và chưa bao giờ đưa ra được lý do thích đáng nào.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF kêu gọi Việt Nam lập tức phóng thích nhà báo Mai Phan Lợi, nguyên phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, người bị bắt tạm giam hôm 2 tháng 7 để điều tra về tội trốn thuế. RSF nói trong 5 năm qua, ông Lợi đã cung cấp cho người dân Việt Nam những tin tức khả tín độc lập về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường tại Việt Nam. Giữa năm 2016, ông Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo sau khi ông tiến hành một cuộc thăm dò trên Facebook liên quan đến vụ máy bay Hải quân Việt Nam KC-212 bị mất tích. Cũng trong tháng 6 2016, ông bị tòa báo sa thải. Chúng tôi không bị lừa bởi cáo buộc gian lận thuế nhắm vào ông Mai Phan Lợi, ông Daniel Basta, người đứng đầu văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói. Mọi việc cho thấy đó chỉ là cái cớ để làm im tiếng một nhà báo nỗ lực thông tin cho đồng bào một cách thỏa đáng. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông và rút lại những cáo buộc rõ ràng là dàn dựng này. Ông Lợi được biết đến như một người bênh vực cho quyền tự do báo chí. Ông có tên trong nhóm 6 đại diện xã hội dân sự gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Hà Nội của ông Obama hồi tháng 5 năm 2016. Theo RSF, ông Lợi là một trong số ngày càng nhiều các nhà báo Việt Nam bắt đầu sự nghiệp với báo quốc doanh, nhưng rốt cuộc bị bắt sau khi đi theo hướng báo chí độc lập hay tự do báo chí. RSF nói trong số những nạn nhân trong đợt bắt bớ này có Phạm Đoan Trang, người được giải thưởng tự do báo chí của RSF vào năm 2019. Thông cáo của RSF công bố ngày 8 tháng 7 cũng cho biết thêm rằng cáo buộc trốn thuế cũng được Việt Nam dùng để bắt một chuyên gia về các vấn đề pháp lý là ông Đặng Đình Bách, người bị bắt cùng ngày với ông Lợi. Việt Nam xếp hạng thứ 175 trong số 180 nước trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của RSF.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Pfizer và đối tác BioNTech dự định yêu cầu các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và châu Âu trong vòng vài tuần tới cho phép tiêm thêm liều tăng cường vaccine COVID-19 của hãng, dựa trên bằng chứng về nguy cơ lây nhiễm cao hơn sau 6 tháng tiêm chủng và tình trạng dễ lây lan của biến thể Delta. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chung, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nói rằng những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ không cần phải tiêm mũi tăng cường COVID-19 vào thời điểm này. Một số nhà khoa học cũng đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của việc tiêm tăng cường. Trong khi đó, Giám đốc khoa học của Pfizer, Dolsten, cho biết hiệu quả sụt giảm của vaccine được báo cáo gần đây ở Israel chủ yếu là do lây nhiễm ở những người đã tiêm vaccine vào tháng Giêng hoặc tháng 2. Bộ Y tế nước này cho biết hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm và nhiễm bệnh có triệu chứng đã giảm xuống còn 64% vào tháng 6. Reuters dẫn lời ông Dolsten cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng vaccine Pfizer có hoạt tính cao chống lại biến thể Delta, nhưng sau 6 tháng có thể có nguy cơ tái nhiễm khi các kháng thể như đã được dự đoán trước sẽ bị suy yếu. Ông cho biết các dữ liệu sẽ được đệ trình lên FDA trong tháng tới. Pfizer không công bố toàn bộ dữ liệu của Israel hôm 8 tháng 7, nhưng cho biết các dữ liệu này sẽ sớm được công bố. Trong tuyên bố chung, FDA và CDC nói, chúng tôi đã chuẩn bị cho các liều tăng cường trong trường hợp nếu và khi khoa học chứng minh rằng chúng là cần thiết. Ông Dolsten nhấn mạnh rằng dữ liệu từ Israel và Anh cho thấy ngay cả khi mức độ kháng thể suy yếu thì vaccine vẫn đạt hiệu quả khoảng 95% đối với bệnh nặng. Ông cho biết dữ liệu ban đầu từ các nghiên cứu của công ty cho thấy liều tăng cường thứ ba tạo ra mức kháng thể cao hơn từ 5 cho đến 10 lần so với sau khi tiêm liều thứ hai. Điều này cho thấy liều thứ ba sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ đầy hứa hẹn. Ông cho biết nhiều quốc gia ở châu Âu và những nơi khác đã tiếp cận Pfizer để thảo luận về liều tiêm tăng cường này, và một số có thể bắt đầu sử dụng chúng trước khi có sự cho phép của Hoa Kỳ. Ông Donstein tin rằng mũi tiêm tăng cường đặc biệt quan trọng ở các nhóm người cao tuổi. Chính quyền Biden hôm 9 tháng 7 đã đưa thêm 14 công ty Trung Quốc và các tổ chức khác vào danh sách đen kinh tế do các cáo buộc vi phạm nhân quyền và giám sát công nghệ cao ở Tân Cương. Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói các công ty này đã dính líu đến những vi phạm và lạm dụng nhân quyền trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp, giam giữ hàng loạt và giám sát công nghệ cao của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các thành viên khác của các nhóm thiểu số Hồi giáo tại khu vực tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc lạm dụng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết tổng cộng đã bổ sung 34 thực thể, bao gồm một số từ Nga và Iran, và 5 thực thể khác hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc liên quan đến laser và hệ thống quản lý chiến đấu. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo nói trong một tuyên bố rằng, Bộ Thương mại vẫn cam kết kiên quyết thực hiện hành động mạnh mẽ, dứt khoát nhằm vào các thực thể đang cho phép vi phạm nhân quyền xảy ra ở Tân Cương, hoặc sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để thúc đẩy các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đang gây bất ổn của Trung Quốc. Danh sách đen của Hoa Kỳ cũng bao gồm 8 tổ chức hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng của Mỹ sang Iran và 6 tổ chức liên quan đến việc mua sắm các linh kiện điện tử có xuất xứ từ Hoa Kỳ, có thể là để thúc đẩy cho các chương trình quân sự của Nga. Động thái mới theo sau quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng trước về việc đưa thêm 5 công ty và các thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách đen vì các cáo buộc lao động cưỡng bức ở khu vực Viễn Tây Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc diệt chủng và cưỡng bức lao động ở Tân Cương và nói rằng các chính sách của họ là cần thiết để tiêu diệt những kẻ ly khai và cực đoan tôn giáo, những kẻ âm mưu tấn công và khuấy động căng thẳng giữa người Duy Ngô Nhĩ, chủ yếu theo đạo Hồi, và người Hán là nhóm dân lớn nhất của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 9 tháng 7 nói, phía Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc và bác bỏ các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Hành động mới nhất cho thấy nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc gây sức ép với Trung Quốc về tình trạng mà chính quyền của ông cho rằng đang làm cho vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các công nghệ Trung Quốc có liên quan đến cáo buộc về hoạt động giám sát công nghệ cao ở Tân Cương. Hồi năm 2019, chính quyền Trump cũng đã đưa thêm một số công ty khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế của mình vì cách đối xử với người thiểu số Hồi giáo. Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Trump cũng đã nhắm mục tiêu vào 20 cơ quan công an Trung Quốc và 8 công ty khác. Anh, Hoa Kỳ và một liên minh các quốc gia khác hôm 9 tháng 7 nói rằng họ lo ngại có thể luật mới sẽ được đưa ra ở Hồng Kông và có thể sẽ được sử dụng để hạn chế tự do truyền thông của thành phố này. Reuters dẫn tuyên bố do Anh thay mặt cho Liên minh Tự do Truyền thông công bố nói rằng chúng tôi rất lo ngại về khả năng ban hành luật mới nhằm mục đích hoặc có thể có nguy cơ chúng được sử dụng để loại bỏ sự giám sát và chỉ trích của giới truyền thông về các chính sách và hành động của chính phủ. Liên minh tự do truyền thông bao gồm các nước Úc, Áo, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Slovakia, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ít nhất 52 người bị thiệt mạng trong một vụ cháy lớn tại một nhà máy sản xuất nước trái cây ở Bangladesh. 20 người bị thương và nhiều người khác có thể bị mắc kẹt. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết hôm 9 tháng 7 sau khi xảy ra vụ cháy nhà máy mới nhất ở nước này. Đám cháy bắt đầu từ tối 8 tháng 7 tại tầng trệt của nhà máy cao 6 tầng ở quận Narayanganj, cách thủ đô Dhaka 20 cây số về phía đông nam, do hãng sản xuất thức uống Hashem, chi nhánh của tập đoàn quốc gia Sejep của Bangladesh điều hành. Nhà máy sản xuất nước uống trái xoài với thương hiệu là Shizan. Quản lý của quận Narayanganj cho Reuters biết, có 3 người chết vì nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân và 49 thi thể cháy đen đã được tìm thấy tính cho đến nay. Người này nói thêm rằng, vẫn đang cháy trên tầng cao nhất, các nhân viên cứu hỏa đang vật lộn để kiểm soát hỏa hoạn vì hóa chất và vật liệu dễ cháy được lưu trữ bên trong tòa nhà. Abdullah Al-Arafin, một quan chức phòng cháy chữa cháy của quận cho biết, nhựa, các chất dễ cháy và hóa chất đều khiến cho việc dập lửa trở nên khó khăn. Ông Al-Arafin cho biết mỗi tầng của tòa nhà rộng khoảng 3.250 m², nhưng chỉ có thể tiếp cận bằng 2 cầu thang bộ. Nhiều công nhân đã không thể thoát ra ngoài do đám cháy lan đến cầu thang bộ. Ông cho biết thêm rằng, một trong những cánh cửa dẫn từ cầu thang lên mái nhà đã bị khóa lại. Phó giám đốc của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia cho biết thêm, chúng tôi đã cứu được 25 người. Sau khi đặt thang lên sân thượng, chúng tôi có thể cứu được nhiều hơn nếu như những người khác có thể leo lên được sân thượng. Nhiều công nhân bị thương khi cố gắng nhảy ra khỏi tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà để thoát thân, theo lời của ông Shah Alam, một quan chức khác của dịch vụ cứu hỏa quận. Trong lúc những người thân của người mất tích đang biểu tình xung quanh khu vực nhà máy, Reuters cho biết một người mẹ đang tìm kiếm con trai của mình đã hét lên rằng, không có công lý, con trai tôi ở đâu rồi? Nairajan Ghani nằm ở miền trung của Bangladesh với rất nhiều nhà máy sản xuất mọi thứ, từ sợi dây cho đến dệt vải. Thảm họa gây ra do các tiêu chuẩn an toàn và phòng ngừa hỏa hoạn kém ở các tòa nhà rất phổ biến ở Bangladesh, phần lớn là trong lĩnh vực dệt may, ngành sử dụng hàng triệu công nhân và đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế của nước này. Các quan chức trong ngành hứa hẹn sẽ có những tiêu chuẩn an toàn tốt hơn sau vụ sập tòa nhà của xưởng may Rana Plaza vào năm 2012 ở Dhaka, khiến cho hơn 1.000 công nhân thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhưng tình trạng ở nhiều nhà máy trong và ngoài ngành dệt may hiện vẫn không cải thiện, dẫn đến những vụ tai nạn xảy ra hàng năm. Chính quyền của quận Narayan Ghani đã thành lập một ủy ban thanh tra gồm 5 thành viên để xem xét vụ việc. Reuters dẫn lời của ông Al-Rafi cho biết thêm. Một phái đoàn Taliban ở Moscow hôm 9 tháng 7 tuyên bố nhóm này đã kiểm soát hơn 85% lãnh thổ ở Afghanistan và cam đoan với Nga rằng sẽ không để cho Afghanistan bị sử dụng làm nơi để tấn công nước khác. Các lực lượng nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ, đang rút lui sau gần 20 năm giao tranh, một động thái mà theo Reuters là đã khuyến khích quân nổi dậy Taliban cố gắng giành thêm lãnh thổ mới ở Afghanistan. Tình hình này cũng khiến cho hàng trăm nhân viên an ninh Afghanistan và người tị nạn phải chạy qua biên giới sang nước láng giềng Tajikistan và làm dấy lên lo ngại ở Moscow và các nước khác rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể xâm nhập vào Trung Á, khu vực mà Nga coi là sân sau của mình. Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 9 tháng 7, 3 quan chức Taliban đã tìm cách tỏ dấu hiệu rằng họ không đề ra mối đe dọa trên diện rộng. Các quan chức nói Taliban sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn nhà nước Hồi giáo hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan và họ cũng sẽ tìm cách quét sạch các hoạt động sản xuất ma túy. Phái đoàn này trước đó một ngày cho biết nhóm sẽ không tấn công biên giới Tajikistan-Afghanistan, nơi đang có số phận ảnh hưởng bởi Nga và Trung Á. Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 9 tháng 7 rằng Moscow đã ghi nhận căng thẳng gia tăng mạnh ở khu vực biên giới này, nơi Taliban hiện đang kiểm soát 2/3 khu vực. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Afghanistan thể hiện sự kiềm chế và nói rằng Nga và khối quân sự CSTO do Moscow đứng đầu sẽ có hành động dứt khoát để ngăn chặn hành động gây hấn ở biên giới nếu cần thiết. Cũng tại cuộc họp báo, phái đoàn Taliban nói sẽ tôn trọng quyền của các sắc dân thiểu số và tất cả công dân Afghanistan phải có quyền được giáo dục tử tế trong khuôn khổ luật Hồi giáo và truyền thống của Afghanistan.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.